Rồi pháp, pháp đông lưu, nhập thử thổ, bồ đề đạt ma vi sư tổ, lục đại truyền y thiên hạ văn, hậu nhân đắc đạo hạ cùng số, tức là pháp trang đông vào Trung Quốc. Thì bồ đề đạt ma tổ thứ nhất, y bát sáu đời thiên hạ nghe, người sau đắc đạo không kể xiết, tức là khi pháp truyền trang đông, tức là truyền trang đông đạo đó vào nơi Trung Quốc, thì tổ bồ đề đạt ma đó là tổ thứ nhất. Rồi truyền xuống y bát sáu đời đó tới lục tổ, cho nên gọi là sáu đời, thì đó là thiên hạ đã nghe đã rõ. Sau đó thì là người đã đạo nhiều vô kể, cho nên là không có kể tiếp. Tức là đây là để cũng nêu rõ ở Tây Thiên, tức là truyền được 28 đời tổ. Thì tới tổ Bồ Đề Ma là tổ thứ 28 đó, thì ngài vốn là con của vị vua gọi là vua Hương Chí ở miền Nam Thiên Trúc. Thì ngài kế thừa tổ Bát Nhã Đa La, tức là tổ thứ 27. Thì ra trong sử mình học về Tiểu Bát Ba Vị Tổ đó, thì ngài mới hoàn truyền Phật pháp đó một thời gian ở bên đó, rồi theo cái lời dự kiến của tổ Bát Nhã Đa La, cho nên là ngài mới theo thiền buôn để mà sang Trung Hoa. Thì mà đầu tiên đó là ngài ghé vào Quảng Châu, rồi sau đó thì câu chuyện mà rồi ngài mới gặp là vua Gia Đế, rồi ngài không kế hợp thì ngài mới bỏ, ngài mới đến gọi là Thiếu Lâm, sau đó truyền pháp cho tổ Huệ Xã, đó gọi là truyền pháp trang đông độ, cho nên ngài là tổ thứ nhất của thiền tông Trung Hoa, cho nên gọi là Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ nhất. Thì các phần này mình đã học qua trong sử Ba Ba Vị Tổ. Thì ngài truyền xuống tổ Huệ Xã, rồi tổ Huệ Xã truyền xuống tổ Tam Tráng, dần xuống tới tổ Huệ Năng là sáu đời. Thì đó là thiên hạ đều nghe biết, cho nên đây gọi là thiên hạ nghe. Nhưng mà đến lục tổ thì ngài cũng nghe là dặn trước rồi, tới đó thì y bát dừng lại không truyền nữa. Bởi vì trước kia thì thí dụ như tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài mới sang Trung Hoa truyền pháp, thì người ta cũng còn sẽ nghi tổ Bồ Đề Đạt Ma là người Ấn Độ, còn tổ Huệ Xã là người Trung Hoa. Vậy thì làm sao mà gọi là tiếp nhận như nhau, lấy cái gì làm bằng cứ? Cho nên đây là tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài mới truyền y bát, đó là để làm tin, cho nên đó gọi là tín vật. Thì đó là thành cái biểu, gọi là cái biểu tính bên ngoài thôi, nhưng cái quan trọng á là cái pháp bên trong, cái đó mới là cái chính. Cho nên người không hiểu rồi sao là cứ theo gọi là tranh giành y bát để gọi là được tổ vị, chứ sự thật y bát thì đó cũng là cái vật gọi là vô vi, anh đâu biết gì, nhưng mà chính cái pháp bên trong, cái đó mới là cái sống. Truyền pháp đó, làm tổ đó, thì cái chỗ đó mới là cái gọi là cái sức sống chân thật. Chứ còn lãnh y bát mà không có được cái sức sống chân thật kia thì cũng đâu phải là tổ. Cho nên đến tổ thì cũng đó là dừng không truyền nữa, bởi vì người ta nhiều hiểu lầm, rồi cứ lo tranh giành y bát, rồi nhiều khi rồi lại đi tra cái thật mà khi lại hại nhau nữa. Vì cái y bát đó, cho nên lục tổ mà nhận y bát đó là cũng là gian nan á, bị giành diệt cử khi cũng suýt chết á. Thứ hai là tới đời lục tổ á thì người hiểu đạo hiểu thiền này rất nhiều rồi, niềm tin nó cũng đầy đủ, cho nên rồi cũng không cần phải truyền y bát nữa, cho nên tới đó gọi là dừng. Tức là đến đây thì thiền tâm đã lan rộng, đã coi như là hưng thịnh khắp nơi, cho nên gọi là người sau các đạo đó không kể chiến. Như vậy thì tức là chính thật là pháp này là không phải là cái lý thuyết suông, mà ở đây là người tu có chứng nghiệm thực tế, hay bản thân rõ ràng có đủ lòng tin không nghi ngờ, cho nên là người mà nhận được sống được các đạo đó rất là nhiều, chứ không phải là một người hai người, chứng thực là cái thực tế. Và như vậy là cũng là chứng thực cái lời dự ký của tổ Bồ Đề Đạt Ma. về cái bài kệ là một hoa nở năm cánh, kết quả tự nhiên thành. Tức là chỉ là từ đổ về Đạt Ma rồi truyền xuống năm đời, cũng như là một hoa nở năm cánh thì đến đó là kết quả tự nhiên thành, là cái pháp nó được truyền rộng, nhiều người biết, nhiều người hiểu, cũng như là nhiều người tu mà có kết quả. Thì đó là nói về cái mặt truyền từ bên gọi là Tây Thiên rồi truyền qua Trung Quốc, các lời tổ truyền nhau đó.